Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Hoa Kỳ hài lòng về việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân. Thủ tướng Nhật Bản thông báo ý định sửa đổi hiến pháp hiếu hòa. Trung Quốc kết án nặng nề hai người Tây Tạng về tội xúi dục tự thiêu ở Tứ Xuyên. Quân đội Pháp tiến vào thành phố lớn cuối cùng ở miền Bắc Mali. Châu Âu phá vỡ một mạng lưới lớn đưa người nhập cư lậu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tin tặc tấn công báo Mỹ từng tiết lộ thông tin về tài sản kếch xù của lãnh đạo Trung Quốc. Kính thưa quý vị, được bất ngờ phóng thích và trục xuất ngay về Mỹ vào hôm qua, ông Nguyễn Quốc Quân, một công dân Mỹ gốc Việt, bị chính quyền Hà Nội buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền, đã về đến California. Sự kiện ông Quân được thả ra đã lập tức được chính quyền Mỹ đánh giá là một tin vui.
Phát biểu nhân cuộc tiếp xúc thường kỳ với báo chí vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Victoria Nuland xác định là đối với Hoa Kỳ, không có một ưu tiên nào cao hơn sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ ở ngoại quốc. Trên tinh thần đó, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Hoa Kỳ cảm thấy hài lòng về việc công dân Mỹ Richard Nguyễn được trả tự do và đây là một tin vui. Trước đó, phát biểu với hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội Christopher Hodge đã cho biết là phía Mỹ cảm thấy khích lệ trước việc ông Nguyễn Quốc Quân được phóng thích. Xin nhắc lại là vào hôm qua, trong một bản tin ngắn, Thông tấn xã Việt Nam loan báo quyết định trục xuất ông Nguyễn Quốc Quân bị giam giữ từ ngày 17 tháng 4 năm 2012 khi ông đáp máy bay về tới phi trường Tân Sơn Nhất. Là một thành viên cao cấp trong Đảng Việt Tân trụ sở tại Hoa Kỳ, ông Quân thoạt đầu bị cáo buộc vào tội danh khủng bố, nhưng sau đó được chuyển thành hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Đảng này luôn khẳng định lập trường đấu tranh ôn hòa cho dân chủ, nhưng theo chính quyền Việt Nam đó là một tổ chức khủng bố. Việt Nam từng loan báo sẽ mang ông Quân ra tòa xét xử vào hạ tuần tháng Giêng này, nhưng rốt cuộc phiên xử đã không diễn ra và ông bị cấp tốc trục xuất về Mỹ vào hôm qua. Theo hãng tin Mỹ AP, việc trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân được thực hiện sau khi có áp lực ngoại giao từ phía Hoa Kỳ. Sự kiện này đồng thời cho phép gỡ bỏ một cái gai cụ thể trong quan hệ giữa Hà Nội và Washington trong bối cảnh cả hai nước đang cố gắng tăng cường quan hệ vì cùng chia sẻ mối quan ngại trước sức mạnh kinh tế quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Trong khu vực Đông Nam Á, ngành tư pháp Miến Điện ngày hôm nay vừa thông báo rút lại đơn kiện tuần báo The Voice Weekly, tạp chí do tư nhân điều hành này, bị bộ khoáng sản kiện với lý do là đã vu khống cho bộ, gian lận sổ sách và nhận hối lộ. Tình trạng tự do báo chí tại Miến Điện đang được cải thiện.
Theo lời thẩm phán Khin Than Sin được AFP trích dẫn thì rút lại đơn kiện tuần báo The Voice Weekly là giải pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp giữa tờ báo nói trên với Bộ Khoáng sản Miến Điện. Tháng 9 năm ngoái, Bộ Khoáng sản đã đệ đơn kiện tờ báo lên một tòa án ở Rangoon với lý do The Voice Weekly đã vu khống cho Bộ tham nhũng. The Voice Weekly đã căn cứ vào những lời chứng của nhiều đại biểu quốc hội xin được giấu tên để khẳng định rằng cơ quan kiểm toán quốc gia đã phát hiện được nhiều vụ gian lận sổ sách tại 4 bộ, trong đó có Bộ Khoáng sản. Tờ báo này thậm chí còn nói rõ là một số nhân viên của Bộ Khoáng sản Miến Điện đã nhận tiền hối lộ từ một công ty liên doanh khai thác đồng của Trung Quốc. Đây là một hoạt động gây nhiều ô nhiễm cho môi trường và chính quyền Miến Điện bị tố cáo là đã lấy đất của dân để cho các nhà thầu Trung Quốc vào khai thác. Nhiều đợt biểu tình đã xảy ra để phản đối việc cấp giấy phép khai thác đồng cho đối tác Trung Quốc kể trên. Phản ứng sau khi Bộ Khoáng sản thông báo rút đơn kiện The Voice Weekly, tổng biên tập của tuần báo này, ông Kyon Min Sui, đánh giá đây là một quyết định có lợi cho cả đôi bên, nhưng ông cũng nói rõ điều đó không cấm cản là ban biên tập sẽ tiếp tục viết và nói đến những điều cần phải phổ biến cho dư luận. Theo ông, kiện một tờ báo là một điều không hay vào thời điểm mà Miến Điện đang tiến hành công cuộc cải tổ sâu rộng. Tháng 8 năm ngoái, Naypyidaw đã thông báo chấm dứt chính sách kiểm duyệt báo chí. Gần đây hơn thì Miến Điện cam kết là kể từ ngày 1 tháng 4 sắp tới sẽ cấp giấy phép hoạt động cho các tờ báo tư nhân phát hành hàng ngày. Trong bảng xếp hạng của phóng viên không biên giới vừa được công bố về tự do báo chí năm nay thì Miến Điện đã nhảy vọt 18 hạng, đang từ 179 lên thành 151.
Tại vùng Đông Bắc Á, như đã hứa trong chiến dịch tranh cử, hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người được cho là bảo thủ, đã thông báo rằng ông mong muốn sửa đổi lại bản hiến pháp chủ hòa được soạn thảo sau khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Đề xuất này tuy nhiên khó có thể tìm được sự đồng thuận hoàn toàn bởi những lo ngại gây thêm căng thẳng với các nước láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc.
Trước khi trở lại nắm quyền, ông Shinzo Abe vẫn nổi tiếng là một nhân vật cứng rắn trong chính sách đối ngoại. Mặc dù trong bối cảnh cần phải ưu tiên vực dậy nền kinh tế, Thủ tướng Nhật không quên khơi dậy tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Trước Quốc hội ngày hôm nay, ông Abe đã cho biết dự định sửa đổi lại bản hiến pháp của nước Nhật được soạn thảo ra dưới sự áp đặt của Hoa Kỳ sau khi quân Nhật thất trận năm 1945. Không chỉ ra cụ thể muốn sửa đổi nội dung nào, nhưng mọi người đều hiểu ông Abe muốn nhắm tới điều 9 của hiến pháp quy định nước Nhật không bao giờ được quyền tham chiến mà chỉ được phép tự vệ. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật nói ông muốn thay đổi điều 96, điều khoản quy định mọi tu chính khác của hiến pháp do người Mỹ áp đặt và có hiệu lực từ năm 1947. Theo các chuyên gia tại Nhật Bản thì đây là một bước đi dần dần để tiến tới thay đổi nội dung của điều 9 nói trên. Thủ tục sửa đổi hiến pháp của Nhật Bản không mấy dễ dàng vì mọi đề nghị tu chính hiến pháp đều phải do hai viện quốc hội đưa ra và dựa trên ít nhất 2/3 phiếu thuận của thành viên Thượng và Hạ viện. Thực tế hiện nay, Đảng Tự do Dân chủ PLD cầm quyền và Liên minh nắm đa số ở Hạ viện, nhưng Thượng viện thì họ lại không có được ưu thế này. Các sửa đổi hiến pháp sau đó phải được thông qua trưng cầu dân ý. Theo các thăm dò dư luận, không có gì bảo đảm người dân Nhật ngày nay có thể dễ dàng từ bỏ tinh thần hiếu hòa của bản hiến pháp hiện hành. Dù kết quả cuối cùng ra sao thì đề xuất của Thủ tướng Shinzo Abe cũng có được một ý nghĩa biểu tượng cao, nhất là vào thời điểm quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang căng thẳng vì tranh chấp biển đảo. Đồng thời, Trung Quốc vẫn không quên nhắc lại quá khứ quân phiệt của Nhật như là một món nợ với các nước láng giềng. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Shinzo Abe đã không ít lần nói đến việc định nghĩa lại khái niệm lực lượng phòng vệ, tên gọi chính thức và cũng là hàm ý giới hạn hành động của quân đội Nhật. Trong một động thái khác, ngày 29 tháng 1 vừa rồi, chính phủ Nhật đã thông qua ngân sách quốc phòng cho năm 2013-2014 lên gần 50 tỷ đô la, điều chưa từng có trong hơn một thập kỷ qua. Chính ông Shinzo Abe là người khi là thủ tướng năm 2007 cũng đã đưa ra sáng kiến chuyển tên gọi cơ quan quốc phòng thành Bộ Quốc phòng. Lần này ông hứa sẽ đổi tên lực lượng phòng vệ thành quân đội quốc gia. Với Trung Quốc, ông Abe không ngần ngại tuyên bố việc gia tăng sức mạnh quân sự không minh bạch và các hoạt động của Hải quân Trung Quốc là mối quan ngại cho toàn bộ khu vực, trong đó có nước Nhật. Để kiềm chế Trung Quốc bên cạnh đồng minh thân hữu Hoa Kỳ, ông Shinzo Abe chủ trương tăng cường quan hệ với các nước như Úc và ASEAN. Chuyến công du Đông Nam Á mở đầu nhiệm kỳ cầm quyền của ông là một minh chứng.
Riêng tại Trung Quốc, lần đầu tiên ngành tư pháp nước này đã kết án nặng nề hai người Tây Tạng với tội danh xúi giục kẻ khác tự thiêu trong các vụ việc xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Từ năm 2009 đến nay đã có gần 100 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh.
Báo chí Trung Quốc vào hôm nay cho biết tòa án ở huyện A Ba thuộc tỉnh Tứ Xuyên tuyên án theo thứ tự là 10 năm tù giam và án tử hình, thế nhưng chưa thi hành án trước 2 năm đối với Lô Răng Seng Rinh, 31 tuổi, và người chú là Lô Răng Công Chok, 40 tuổi. Cả hai đã bị kết án nặng nề vì tội xúi giục 8 người tự thiêu và 3 trong số đó đã thiệt mạng. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết là 5 người còn lại tuy bị hai chú cháu nhà họ Lô Răng xúi giục, thế nhưng cuối cùng họ đã không châm lửa tự thiêu hoặc được toàn mạng nhờ công an can thiệp kịp thời. Bản tin của AFP nói rõ, ông Laurent Conchoc bị kết án tử hình, thế nhưng đấy là một bản án treo và bản án sẽ không được thi hành trước 2 năm. Tại Trung Quốc thì đây là hình thức để chuyển bản án tử hình thành án tù. tù chung thân. Ngoài ra, nhân vật này còn bị tố cáo là đã làm việc với một tổ chức ở hải ngoại để bảo vệ người Tây Tạng. Tính từ năm 2009 tới nay, đã có khoảng gần 100 người Tây Tạng tự thiêu để bày tỏ bất mãn đối với chính quyền Bắc Kinh đàn áp tôn giáo, cũng như là với chính sách Hán hóa do Trung Quốc áp đặt. Cho dù là lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn khẳng định không tán đồng hình thức phản kháng kể trên, thế nhưng ngài vẫn bị Trung Quốc tố cáo đứng đằng sau các vụ tự thiêu trong vùng tự trị Tây Tạng. Vẫn theo các nguồn tin từ phía báo chí Trung Quốc, hai người vừa bị tuyên án ngày hôm nay đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái và họ đã thú nhận là hành xử theo lời kêu gọi của lãnh đạo tinh thần Tây Tạng cũng như là của chính phủ lưu vong. Căn cứ trên lời khai của hai chú cháu Laurent Kongchok và Laurent Tsering, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc hy vọng rằng phán quyết của tòa án A3 cho thế giới thấy rõ lối hành xử độc địa của bè lũ Đạt Lai Lạt Ma và quốc tế sẽ lên án những tội ác đó từ trong nguyên văn.
Còn tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Chuck Hagel, người được Tổng thống Obama đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng tương lai của nước Mỹ, hôm nay ra điều trần trước Thượng viện. Cuộc điều trần của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa này được đánh giá là sẽ sôi nổi. Được Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Leon Panetta, ông Chuck tại Thượng viện sẽ nói thêm về những ưu tiên của ông trong vai trò người đứng đầu Lầu Năm Góc.
Vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ Washington ngày hôm nay, cựu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông Chuck Hagel, sẽ ra điều trần tại Thượng viện. Theo các nhà quan sát, thì cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ ngày hôm nay sẽ rất gay go do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tương lai đã từng bị chỉ trích ngây thơ trên hồ sơ hạt nhân Iran và kém mặn mà với Israel. Là một cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Việt Nam, ông Hagel từng đả kích chính quyền Bush đưa quân sang Iraq. Ngoài ra, trên hồ sơ hạt nhân Iran thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tương lai cũng đã từng chỉ trích chính sách đơn phương trừng phạt Tehran của Washington, một việc làm mà ông coi là không có hiệu quả. Trong khi đối với Israel thì ông Chuck Hagel lại tỏ ra kém nhiệt tình, đó là điều mà phe Cộng hòa đưa ra để chỉ trích người sắp sửa lên thay thế ông Leon Panetta ở Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, trong một bức thư gửi đến các đồng nghiệp cũ, ông Hagel đã viết, đe dọa đến từ Iran vẫn tiềm tàng, Bộ trưởng Quốc phòng tương lai của Hoa Kỳ phải đề cao cảnh giác và phải tiếp tục ngăn cản Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, cũng như là người đó sẽ phải bảo đảm về an ninh cho Israel. Dù sao đi chăng nữa, theo rất nhiều các nhà quan sát tại Washington, thì cuộc điều trần của cựu thượng nghị sĩ bang Nebraska tại Thượng viện hôm nay chỉ là một thủ tục để đưa ông Hagel vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Tại châu Phi, quân đội Pháp tiến vào thành phố lớn cuối cùng ở miền Bắc Mali. Theo hãng AFP, sự kiện diễn ra vào tối hôm qua. Quân đội Pháp đã giành lại được Kidal, thành phố lớn cuối cùng không nằm trong tay chính quyền Bamako. Paris đã kêu gọi Bamako tiến hành đối thoại với người dân miền Bắc Mali để tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài cho khu vực đã bị xé lẻ bởi nhiều nhóm võ trang ly khai với chính quyền.
Trên chiến trường, cùng với quân đội Mali sau khi đã giải phóng hai thành phố lớn ở miền Bắc là Gao và Tombouctou, không gặp kháng cự, quân Pháp tối qua đã tiến vào Kidal kiểm soát sân bay. Kidal nằm cách Bamako 1.500 km, là thành phố lớn cuối cùng do các nhóm vũ trang chiếm giữ. Không giống như các thành phố khác đã được giải phóng, Kidal không nằm trong tay của lực lượng thánh chiến có liên hệ với Al-Qaeda mà nằm dưới sự kiểm soát của nhiều phe phái Hồi giáo ly khai như phong trào Hồi giáo Azawad và những người Tuareg đòi tự trị thuộc phong trào quốc gia giải phóng Azawad. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, tại Kidal, quân Pháp rơi vào trong tình huống đặc biệt là phải làm sao vẫn khéo léo giữ được quan hệ với sắc tộc Tuareg. Nhìn chung, các phe phái và nhóm có vũ trang của người Tuareg đều chứng tỏ muốn hợp tác với quân Pháp. Kidal và các vùng phụ cận là khu vực của những người Tuareg đòi tự trị, nổi dậy chống lại chính quyền Bamako. Cũng tại khu vực miền Bắc Mali, quan hệ giữa cộng đồng người Ả Rập và người Tuareg rất căng thẳng, đó là nguyên nhân sinh ra các nhóm vũ trang rất phức tạp. Hôm qua, Pháp đã kêu gọi Bamako không chậm trễ tiến hành thảo luận với các đại diện hợp pháp của nhân dân miền Bắc và các nhóm vũ trang không khủng bố thuộc Mali. Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã khen ngợi việc Quốc hội Mali thông qua lộ trình chính trị thời hậu chiến, trong đó dự trù thương thuyết với các nhóm vũ trang trong khuôn khổ hòa hợp dân tộc. Hiện tại, 3.500 quân Pháp được triển khai tại Mali. Dự kiến con số này sẽ tăng thêm 4.400 quân trong những thời gian tới.
Trở lại lục địa châu Âu, cơ quan cảnh sát châu Âu Europol vào hôm qua thông báo đã phá vỡ một mạng lưới lớn đưa người nhập cư lậu vào các nước Liên hiệp châu Âu. Hơn 100 kẻ tình nghi tham gia mạng lưới đưa người lậu đã bị bắt giữ. Thông tín viên Grégoire Loris từ Bruxelles tường trình.
C'est l'une des plus grandes opérations menées en Europe pour démanteler un réseau d'immigration clandestine.
Đây là một trong những chiến dịch triệt phá đường dây nhập cư lậu lớn nhất được tiến hành từ trước đến nay. Không dưới 1.200 cảnh sát ở 10 nước khác nhau đã được huy động vào chiến dịch này. Mẻ lưới đã bắt được 103 kẻ tình nghi. Các nhà điều tra đã thu giữ được nhiều điện thoại di động, máy tính và hơn 176.000 euro tiền mặt. Những người nhập cư lậu chủ yếu đến từ Afghanistan, Iraq, Pakistan hoặc Syria. Họ tới Liên hiệp châu Âu qua các ngả Thổ Nhĩ Kỳ và các nước ở phía tây bán đảo Ban Căng. Những kẻ đưa người đã sử dụng cách thức nguy hiểm và vô nhân đạo để vận chuyển người nhập cư lậu có khi bị nhét vào trong các hộp kín để trong xe tải, tàu chở hàng hoặc tàu biển. Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol đã phối hợp điều tra, sau đó tiến hành chiến dịch từ một văn phòng di động tại Đức. Đi cùng với các nhà điều tra ở hơn 10 nước có liên quan, trong vòng vài giờ cảnh sát đã ập vào kiểm tra và bắt giữ tại 117 căn nhà.
Grégoire Loury, Bruxelles, RFI.
RFI.
Écouter, apprendre, comprendre. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tin tặc tấn công báo Mỹ từng tiết lộ thông tin về tài sản kếch sù của lãnh đạo Trung Quốc. Vào hôm qua, nhật báo Mỹ New York Times xác nhận là trong thời gian gần đây, họ đã bị tin tặc liên tục tấn công. Mục tiêu của tin tặc là dò xét thông tin liên quan đến phóng sự điều tra mà tờ báo này đã thực hiện về món tài sản khổng lồ mà thân nhân của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tích lũy được. Nhân dịp này, báo New York Times còn nhắc lại sự kiện hãng tin Mỹ Bloomberg News cũng từng bị tin tặc nhòm ngó sau khi loan tin về tài sản to lớn của nhân vật lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là Tập Cận Bình. Trong bản tin của mình, New York Times khẳng định là các vụ tấn công xảy ra sau khi tờ báo công bố bài viết ngày 25 tháng 10 năm ngoái về tài sản gia đình đương kim thủ tướng Ôn Gia Bảo. Theo bài viết này, những người thân của ông Ôn Gia Bảo nắm trong tay hàng tỷ đô la qua các giao dịch thương mại. Một cách cụ thể thì các khoản đầu tư của vợ con ông Ôn Gia Bảo cùng nhiều người khác vào các lĩnh vực ngân hàng, đá quý và viễn thông lên đến ít nhất là 2,7 tỷ đô la. Trong vòng 4 tháng, tin tặc đã thâm nhập vào hệ thống máy tính của tờ báo Mỹ, đánh cắp mật khẩu và đặc biệt tập trung vào các bức thư điện tử của ông David Barbosa, trưởng văn phòng của tờ báo tại Thượng Hải, tác giả bài điều tra. Tính ra, máy tính của hơn 50 nhân viên của New York Times đã bị nhòm ngó, trong đó có máy tính của nguyên trưởng văn phòng tờ báo tại Bắc Kinh, Jim Yardley, hiện đang ở Ấn Độ, phụ trách khu vực Nam Á. Điều khiến New York Times lưu ý là tin tặc chỉ quan tâm đến cuộc điều tra về tài sản của ông Ôn Gia Bảo mà thôi. Tờ báo viết, các chuyên gia an ninh mạng không thấy dấu hiệu nào cho thấy là tin tặc quan tâm đến các thông tin khác ngoài bài phóng sự về gia đình Thủ tướng Trung Quốc. Các dữ liệu về khách hàng của tờ báo chẳng hạn không hề bị đánh cắp. Ngược lại, thư điện tử, tài liệu trong tài khoản email của hai nhà báo Barbosa và Yardley, hai tác nhân quan trọng trong cuộc điều tra, đã bị đánh cắp. Theo nhật báo Mỹ, có dấu hiệu là tin tặc muốn tìm tên tuổi của những ai đã cung cấp thông tin cho nhà báo Barbosa. Theo New York Times, các chuyên gia an ninh mạng dựa trên các dấu vết mà những kẻ xâm nhập để lại đã cho rằng thủ phạm là tin tặc Trung Quốc, thậm chí là người của quân đội Trung Quốc. Tin tặc đã sử dụng các phương thức tương tự như quân đội Trung Quốc từng dùng trong quá khứ. New York Times đã viết như vậy. Tờ báo cho biết là các chuyên gia tham vấn về công nghệ thông tin thẩm định rõ ràng là các cuộc tấn công xuất phát từ cùng những máy tính của một trường đại học từng được quân đội Trung Quốc dùng để đột nhập vào các nhà thầu cung cấp cho quân đội Mỹ trong thời gian qua. Richard Bedlick, người đặc trách vấn đề an ninh mạng của công ty Mandiant, được New York Times thuê để đối phó với các cuộc tấn công, đã khẳng định, xin trích, nếu xem xét riêng rẽ từng cuộc tấn công thì không thể nói rằng đó là quân đội Trung Quốc. Thế nhưng khi thấy là cũng nhóm đó từng đánh cắp dữ liệu về các nhà ly khai Trung Quốc và những người đấu tranh cho Tây Tạng, rồi tấn công một hãng hàng không không gian, tất cả các dấu hiệu đó đều quy về một đầu mối. Đối với tờ New York Times, họ không phải là nạn nhân duy nhất của tin tặc Trung Quốc. Sau khi công bố một bài viết hồi tháng 6 năm ngoái về tài sản to lớn mà thân nhân ông Tập Cận Bình thu vén được, hãng tin Mỹ Bloomberg News cũng đã bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Lẽ đương nhiên là Bắc Kinh đã phủ nhận hoàn toàn sự dính líu của Trung Quốc vào vụ tin tặc tấn công tờ New York Times. Thậm chí, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn đả kích tờ báo Mỹ, cho rằng việc tờ báo tố cáo quân đội Trung Quốc tung ra các cuộc tấn công trên mạng mà không có bằng chứng vững chắc là một hành động, xin trích, không chuyên nghiệp và không cơ sở. Một cách chính thức hơn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vào hôm nay cũng lặp lại quan điểm trên, cho rằng cáo buộc của tờ New York Times hoàn toàn vô căn cứ và vô trách nhiệm, từ ngữ trong nguyên văn. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin bổ sung tin Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào châu Âu. Theo một cuộc tham khảo ý kiến do Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh thực hiện, 97% các công ty được hỏi cho biết ý định tiếp tục đầu tư vào Liên hiệp châu Âu và 82% mong muốn gia tăng đầu tư vào thị trường Trung châu Âu, nơi có đến 450 triệu dân.
Kết quả cuộc thăm dò dư luận nói trên được công bố vào ngày hôm nay và trên 74 công ty Trung Quốc được hỏi thì đại đa số đánh giá rất cao tiềm năng của thị trường Liên hiệp châu Âu. Thậm chí có 33% trong số đó còn cho rằng thị trường châu Âu có nhiều triển vọng hơn so với ở Bắc Mỹ. 45% quan điểm rằng đầu tư vào Bắc Mỹ hay vào châu Âu đều có lợi như nhau. Tuy nhiên, nếu như so sánh với thị trường của châu Phi, của Nam Mỹ hay là Trung Đông, thì nhiều nhà đầu tư Trung Quốc e rằng đà phát triển của cả ba khu vực kể trên sẽ mạnh hơn nhiều so với của châu Âu. Một điểm đáng chú ý khác là cho dù đã hiện diện tại nhiều nước Đông Nam Á, và đấy cũng là nơi có cộng đồng người Hoa khá đông, thế nhưng trong mắt các doanh nhân Trung Quốc, khu vực này vẫn bị coi là có mức độ rủi ro cao. Theo lời Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh, ông David Cusino, thì các doanh nhân Trung Quốc đang có khuynh hướng tìm đến với các thị trường mới để xuất khẩu những sản phẩm làm ra, đồng thời cũng là để học hỏi và thâu tóm công nghệ mới của các nước phát triển. Liên hiệp châu Âu vừa là thị trường rộng lớn để hàng Trung Quốc thâm nhập, vừa là một địa bàn hoạt động có nhiều tiềm năng. Thế nhưng cho đến nay, nhiều hãng của Trung Quốc vẫn chưa dễ thâm nhập vào châu Âu bởi vì xin visa nhập cảnh vào Liên hiệp châu Âu đã là một trở ngại, mà luật lao động của Liên hiệp cũng lại gây nhiều khó khăn cho các doanh nhân Trung Quốc muốn đến lục địa già làm ăn. Năm ngoái, Trung Quốc đã đầu tư trực tiếp 77 tỷ đô la ở hải ngoại, tăng 28,6% so với một năm trước đó.
Hàn Quốc cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân. Hôm nay, ông Lee Myung-bak, Tổng thống Hàn Quốc, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba. Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng là sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu họ tiến hành vụ thử hạt nhân như thông báo.
Thông cáo của chính phủ Hàn Quốc cho biết phiên họp khẩn cấp diễn ra tại phủ tổng thống với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan tình báo và cố vấn an ninh quốc gia. Tổng thống Lee Myung-bak chỉ còn nắm quyền lãnh đạo đến hết ngày 25 tháng 2 tới, đã nhấn mạnh đến việc tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước trong lúc này. Theo ông, Bình Nhưỡng muốn tận dụng thời điểm chuyển giao quyền điều hành đất nước ở Hàn Quốc để khiêu khích gây căng thẳng. Với Bắc Triều Tiên, thông cáo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc tỏ rõ thái độ, xin trích, chính phủ yêu cầu khẩn thiết Bắc Triều Tiên ngừng ngay lập tức tất cả các tuyên bố và hành động khiêu khích, đồng thời tôn trọng các ràng buộc quốc tế, trong đó có các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu miền Bắc mắc sai lầm và có những hành động khiêu khích, họ sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng, hết lời dẫn. Xin nhắc lại, tuần trước, Bình Nhưỡng đã thông báo sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào thời điểm chưa xác định. Hành động này được coi là một thách thức của Bắc Triều Tiên nhằm đáp trả việc Liên Hợp Quốc mở rộng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng vì vụ phóng vệ tinh hồi cuối năm ngoái bị các nước phương Tây đánh giá là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình. Hôm thứ Sáu tuần qua, miền Bắc còn đe dọa tấn công miền Nam nếu Seoul tham dự vào các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Theo Cố vấn An ninh Hàn Quốc Chun Yong-woo được Nhật báo Chosun Inbo trích dẫn, thì nhiều cơ quan của Bắc Triều Tiên đã mở tài khoản tại Trung Quốc để né tránh các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Bắc Kinh, một đồng minh duy nhất và có ảnh hưởng với Bình Nhưỡng, cũng đã lên tiếng nhắn nhủ người hàng xóm liều lĩnh rằng có thể sẽ phải cắt giảm viện trợ nếu Bắc Triều Tiên cứ tiến hành thử hạt nhân.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn sẽ là phần tiêu điểm thời sự với chủ đề Nhật Bản xây dựng chiến lược gọi là an ninh dân chủ kim cương nhằm đối phó với Trung Quốc. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang. Mời quý vị đón nghe.
3 thành phố được chọn làm tụ kính của nghệ thuật ẩm thực Pháp, đấy là Dijon, Rungis và Tours. Đến cuối tháng 4 sắp tới thì Bộ Văn hóa, Bộ Nông nghiệp và Nông phẩm sẽ lấy quyết định cuối cùng. Paris không loại trừ khả năng mở rộng câu lạc bộ khép kín này tới một vài thành phố khác. Thể theo đề nghị của Ủy ban Bảo vệ Di sản và Văn hóa ẩm thực MFPCA thì chính phủ Pháp hôm tháng Giêng vừa qua vừa thông báo đưa vào danh sách các trung tâm nghệ thuật ẩm thực Cité de la Gastronomie 3 thành phố, một ở vùng Bourgogne, một ở ngoài ô Paris và một ở vùng Touraine. Đây thực sự là một chiếc tủ kính để quảng bá cho nghệ thuật ẩm thực trên quê hương của Rabelais. Với danh hiệu tủ kính nghệ thuật ẩm thực Pháp, những thành phố được chọn chắc chắn là sẽ lại càng trở nên hấp dẫn hơn nữa trong mắt các khách du lịch thập phương. Cité de la Gastronomie là một trong những sinh hoạt tiêu biểu nhất sau khi nghệ thuật ẩm thực của nước Pháp đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO vào tháng 11 năm 2010 đưa vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Một điều bất ngờ là thành phố Bonn cũng ở vùng Bourgogne nổi tiếng về rượu vang và Lyon, nơi có nhiều đầu bếp thượng hạng nhất trên toàn quốc đã bị loại. Đơn xin ứng cử của Bonn bị coi là thiếu thực tế. Riêng đối với hồ sơ của Lyon thì các bộ văn hóa, nông nghiệp và nông phẩm hãy còn lửng lơ để cánh cửa ngõ.
Trở lại với Dijon, Rungis và Tours, ba thành phố vừa được chọn, thì mọi người hãy còn nhớ rằng trong một thời gian rất dài, Dijon đã từng là kinh đô của nghệ thuật ẩm thực của nước Pháp và danh hiệu đó đã bị thành phố Lyon tước đoạt mất vào đầu thế kỷ 20 để được vinh dự mang danh hiệu là thành phố của nghệ thuật ẩm thực tiêu biểu cho nước Pháp. Dijon dự trù sẽ chi ra 55 triệu euro để xây dựng trung tâm ẩm thực rộng khoảng 24.000 m² và trung tâm đó sẽ được khánh thành trước năm 2016. Lợi thế của trung tâm ẩm thực Dijon là nó chỉ nằm cách xa nhà ga xe lửa có 800 thước. Tên tuổi của thành phố này đã được gắn liền với tương cải moutarde de Dijon. Thế nhưng thủ phủ của vùng Bourgogne còn nổi tiếng với những món ăn độc đáo khác như là ốc đút lò với bơ, tỏi hay là với món bò hầm rượu đỏ. Bœuf bourguignon. Thế còn Rungis, thực tế là thị trấn Chevilly-Larue đã cùng hợp tác với Rungis với lý do đơn giản là muốn khai thác lợi thế của khu chợ Rungis ở ngoại ô Paris. Đây là khu chợ bán thực phẩm tươi lớn nhất trên thế giới và chợ Rungis thì trải dài trên hai thị trấn sát cạnh nhau là Chevilly-Larue và Rungis. Vì vậy mà ủy ban MFPCA nói đến khu vực Paris-Rungis. Lợi thế của Rungis là ban điều hành thành phố muốn khai thác tối đa ưu thế có được nhờ khu chợ nổi tiếng cùng tên, cũng nên biết là doanh thu của khu chợ này hàng năm lên đến sấp xỉ 8 tỷ euro. Vì vậy mà các giới chức Pháp cho rằng đây sẽ là khu trưng bày và là một chiếc tủ kính lợi hại nhất để quảng bá những đặc sản của tất cả các vùng, các miền ở nước Pháp. Về thành phố Tours thì chúng ta cũng đừng quên rằng đấy là quê hương của hai cha con Gargantua và Pantagruel. Đấy là hai nhân vật rất nổi tiếng là thích ăn ngon trong văn học của Pháp, và họ đã trở thành bất tử dưới ngòi bút của văn hào François Rabelais. Tours cũng là nơi mà vào năm 1976 đã thành lập Viện Nghiên cứu Quốc gia về Khẩu vị, Institut Français du Goût, và cứ 2 năm một lần thì thành phố Tours lại trở thành kinh đô của toàn châu Âu trong lĩnh vực nghệ thuật ẩm thực. Những ai đã từng đến Tours và vùng Touraine thì sẽ khó quên hương vị của những món mà chỉ có Tours mới có được, chẳng hạn như là món format làm từ sữa dê của vùng Saint-Maur, hay món dồi lòng Andouillette, cũng như là món gà nấu với rượu đỏ của vùng Chinon. Nói về rượu thì tên tuổi của những nhà sản xuất ở Chinon, Bourgueil hay là Amboise đã trở nên quá quen thuộc với giới sành điệu.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ hài lòng về việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân. Thủ tướng Nhật thông báo ý định sửa đổi hiến pháp hiếu hòa. Trung Quốc kết án nặng nề 2 người Tây Tạng vì tội xúi dục tự thiêu ở Tứ Xuyên. Quân đội Pháp tiến vào thành phố lớn cuối cùng ở miền Bắc Mali. Châu Âu phá vỡ một mạng lưới lớn đưa người nhập cư lậu. Mỗi ngày một sự kiện, tin tặc tấn công báo Mỹ từng tiết lộ thông tin về tài sản cách xù của các lãnh đạo Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Libération ngày hôm nay trong bài viết Tân Ngoại trưởng Mỹ dưới bóng của Hillary đã phác họa chân dung tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và các thách thức đang chờ đón người kế nhiệm bà Hillary Clinton. Ông John Kerry nổi tiếng là một người thân Pháp, thông thạo tiếng Pháp, nhưng kinh nghiệm chính trị, đặc biệt với cuộc tranh cử Tổng thống năm 2004 mà ông là ứng cử viên Đảng Dân Chủ, cho John Kerry thấy là tại Hoa Kỳ, phẩm chất này có thể được coi là một nhược điểm.
Năm 2004, nước Pháp từng bị coi là kẻ phản bội khi không ủng hộ chiến dịch của ông Bush tại Iraq. Lúc đó, ông John Kerry đã bị chế nhạo với các biệt danh Monsieur Kerry hay Jean Kerry. Don Evans, Bộ trưởng Thương mại Mỹ bản của George Bush, thậm chí còn châm chích ông ta có vẻ giống người Pháp.
Libération cho biết, trong những tuần gần đây, sự thân Pháp của John Kerry đã thể hiện qua việc kêu gọi Washington ủng hộ chiến dịch Servan của quân đội Pháp tại Mali, từ hậu trường vì chính ông chưa chính thức nhậm chức. Theo người viết xã luận cho tờ Washington Post, Jim Holland, thì Nhà Trắng sẽ dành cho John Kerry nhiều không gian hành động hơn là đối với người tiền nhiệm. Obama thoải mái với Kerry hơn là với Ngoại trưởng Clinton, và chắc chắn người đứng đầu Nhà Trắng sẽ giao hồ sơ cận đông đang rất hỗn loạn cho tân Ngoại trưởng. Hết lời dẫn. Libération điểm lại lý do khiến tân Ngoại trưởng Mỹ trở thành một người có phong cách Pháp. John Kerry đã trải qua một phần tuổi thơ tại châu Âu, nơi cha ông phục vụ trong ngành ngoại giao. Kerry từng học nội trú tại Thụy Sĩ, trước khi theo học tại một trường trung học lừng danh ở Massachusetts, Anh Quốc. Phong cách khá quý phái của Ngoại trưởng Mỹ tương lai nhắc đến việc ông là hậu duệ của 2 gia tộc Mỹ nổi tiếng, dòng họ Forbes và dòng họ Winthrop. Ngược lại, gia tài rất lớn của ông lại đến từ 2 cuộc hôn nhân, nhất là cuộc hôn nhân thứ 2 với bà Teresa Hens, người thừa kế tập đoàn Ketchup nổi tiếng.
Xuất thân khá giả, John Kerry có tham vọng trở thành lãnh đạo nước Mỹ ngay từ khi còn nhỏ. Mẫu mực của tân Ngoại trưởng Mỹ là cố Tổng thống John Kennedy. Theo tấm gương của John Kennedy, thì John Kerry nhập ngũ, phục vụ trong hải quân và đi Việt Nam chiến đấu. với cương vị thuyền trưởng tàu tuần tra trên sông Mekong. Chỉ ở Việt Nam trong 4 tháng, Kerry trở về Mỹ, mang theo suốt đời một lý tưởng. Đó là thái độ chống lại mọi cuộc chiến vô nghĩa, đe dọa mạng sống của thanh niên Mỹ. Kinh nghiệm Việt Nam của Kerry cũng giống như Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng tương lai, là tương hợp với mối bận tâm hiện nay của Obama, đưa quân Mỹ rút khỏi các cuộc chiến tại Afghanistan và Ấn Đông.
Tuy nhiên, theo nhận định của Libération, quan điểm của nhà chính trị John Kerry không phải hoàn toàn là nhất quán trong chính vấn đề này. Nhiều như năm 1991, ông đã bỏ phiếu chống cuộc can thiệp của Mỹ để giải phóng Kuwait khỏi Iraq. Thì năm 2002, ông lại ủng hộ cuộc chiến tại Iraq để rồi phê phán nó một cách quyết liệt ngay sau đó. Simon Sefetti, một chuyên gia về chính trị quốc tế tại một trung tâm nghiên cứu ở Washington, đưa ra nhận xét, Kerry giống một diễn viên xiếc hơn là một lãnh đạo Bộ Ngoại giao. 4 năm hoạt động trên cương vị ngoại trưởng với các chuyến đi như thoi dệt, bà Hillary Clinton đã để lại cho người kế nhiệm một cục diện ngoại giao rối ren và nhiều nguy cơ bùng nổ hơn và là vào năm 2009. Đơn cử, nội chiến ở Syria, Ai Cập bên bờ hỗn loạn, Iran chỉ còn vài tháng nữa là có bom hạt nhân, chiến tranh tại Mali, quan hệ với Nga xuống cấp và các căng thẳng mới giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, v.v. Còn theo một chuyên gia chính trị quốc tế khác, Kerry sẽ chú ý đến khu vực Cận Đông, tương đối bị bỏ rơi dưới thời Clinton. Cụ thể là thử tái khởi động lại tiến trình hòa bình Israel-Palestine và tìm cách mang lại một sự nhất quán nhiều hơn cho chính sách của Mỹ đối với các phong trào mùa xuân Ả Rập.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một chủ đề chính khác trên trang nhất nhiều nhật báo Pháp là thông chi về việc mang thai hộ. Le Figaro chạy tựa, mẹ mang thai hộ, thông chi Tobira gây bão tố. Mang thai hộ trở thành chủ đề tranh luận là tựa trang nhất của Lạc Hòa.
Le Figaro cho biết, thông chi của Bộ trưởng Tư pháp Christian Taubira về việc công nhận quốc tịch Pháp đối với các em nhỏ do mẹ mang thai hộ sinh ra ở nước ngoài đã gây ra một phản ứng dữ dội từ phía đảng đối lập UMP. Phe phản đối dự luật về hôn nhân đồng tính và quyền nhận con nuôi của các cặp đồng giới tính phản đối quyết liệt thông tri này vì cho rằng đây là một văn bản pháp lý dọn đường trước cho việc hợp pháp hóa quyền của các cặp nữ đồng tính có con với sự hỗ trợ của y học và các cặp nam đồng tính có khả năng có con thông qua mẹ mang thai hộ. Nhiều lãnh đạo đảng UMP lên tiếng đòi hủy bỏ thông tri này.
Để hiểu hơn về thông tri Tobira liên quan đến việc mang thai hộ, Libération có bài Mang thai hộ, hãy đi đi, gần như không có gì xem ở đây cả. Trả lời cho câu hỏi thông tri Tobira liệu có phải là một trái bom hay không, Libération giải thích. Thông tri này chỉ nhắc lại một luật đã có, đó là một đứa trẻ sinh ra là người Pháp nếu như có bố hoặc mẹ là người Pháp. Nội dung của thông tri không phải là công nhận việc mang thai hộ, mà là nhắc lại yêu cầu thực tế của một số trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha mẹ là người Pháp nhưng không được công nhận quốc tịch. Theo ông Alexander Vivic, đồng chủ tịch Hội các gia đình đồng tính, thì có khoảng 500 đến 800 trẻ em con cái người Pháp ở vào tình trạng này. Đây là các em nhỏ do mẹ mang thai hộ ở nước ngoài sinh ra, vì người mẹ thật bị mắc các bệnh ở bộ phận tử cung nên không có khả năng thụ thai. Bộ Tư pháp Pháp nhắc lại rằng việc mang thai hộ bị cấm ở Pháp, thông chi này không thay đổi quy định nên đây không phải là chủ đề tranh luận. Trong khi đó, ông Alexander Vukvic, đồng chủ tịch Hội các gia đình đồng tính thì nhấn mạnh đến sự ngạc nhiên của ông trước thái độ thụ động của Pháp trong vấn đề công nhận quốc tịch đối với các trẻ em này, khi mà có nhiều nước châu Âu khác cũng không thừa nhận mang thai hộ như Đức, Tây Ban Nha vẫn dễ dàng cấp cho các em bé trong trường hợp tương tự một chứng nhận quốc tịch. Về thời sự quốc tế, Lâm Mông đặc biệt chú ý đến tình trạng kiệt quệ nhu yếu phẩm tại các vùng nổi dậy tại Syria qua bài viết Syria thảm họa nhân đạo nhãn tiền với quy mô lớn chưa từng thấy. Với nhận định sự hỗn loạn tại miền Bắc khiến đời sống của người tị nạn trở nên hết sức khó khăn và cản trở hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Phóng sự của Lâm Mông đưa độc giả đến với một trong các vùng tị nạn lý tưởng ở Syria, làng Atme với khoảng 6.000 dân trước khi xảy ra nội chiến. Nằm lọt giữa hai đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, ngôi làng nhỏ này gần như không hề bị không quân Syria tấn công, ngoại trừ một lần duy nhất vào cuối năm ngoái. Đây cũng là cánh cửa mở ra cho người tị nạn chạy sang nước Thổ. Chính vì vậy, Atmime đã thu hút rất nhiều lượng người tị nạn. Tuy nhiên, Ankara đã quyết định đóng cửa biên giới với khu vực này vào tháng 8 năm ngoái, khiến dòng người tị nạn tắc lại. Hiện nay có đến khoảng 17.000 người tị nạn khắp nơi đổ về đây. Cứ tốc độ như thế, đến hè tới, dự kiến sẽ có khoảng 50.000 người tị nạn tại Adme. Điều kiện sống và vệ sinh ở đây càng trở nên xấu đi. Bệnh xá ghi nhận riêng trong tháng trước đã có hơn 1.000 ca bệnh viêm gan. Vào tháng 12 năm nay, hỏa hoạn khiến 7 người chết. Khi trời mưa, các lều ngập nước và có thể bị sập bất cứ lúc nào. Một tổ chức nhân đạo lớn làm việc tại đây cho biết họ rất ngạc nhiên khi không hề thấy có ai làm nhiệm vụ ghi nhận thông tin về những người tị nạn. Đồ cứu trợ thì có nhiều, nhưng việc phân phối tiến hành lại không có tổ chức. Nguyên nhân của thực trạng vô tổ chức này là các cơ quan Liên Hiệp Quốc đều nằm ở bên kia biên giới và không cử người sang vì chính quyền Damas không chấp nhận cho Liên Hiệp Quốc tham gia các hoạt động nhân đạo tại các vùng thuộc kiểm soát của quân nổi dậy. Giám đốc trại tị nạn Acme tuyên bố, nếu tình hình này kéo dài, thì chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều bệnh tật và các rối loạn xảy ra. Tình trạng tại các trại tị nạn khác ngày càng trở nên cũng tồi tệ hơn. Các trại tị nạn thường trở thành hậu cứ của lực lượng quân đội Syria tự do. Đây là nơi quân sĩ nổi dậy gửi gắm người thân tới nghỉ ngơi hoặc tìm đồ tiếp viện.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự: Nhật Bản xây dựng chiến lược an ninh gọi là dân chủ kim cương đối phó với Trung Quốc. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang.
Song song với chiến lược tái định vị của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương và chiến lược hướng đông của Ấn Độ, Nhật Bản cũng thông báo chính sách hướng nam mà Thủ tướng Shinzo Abe gọi là chiến lược an ninh dân chủ kim cương. Tân Thủ tướng Nhật mong muốn xây dựng một chiến lược địa lý chính trị mới, liên kết tất cả những quốc gia từ Ấn Độ kéo dài xuống Đông Nam Á và đến tận nước Úc có cùng mối quan ngại chung là bị sức mạnh quân sự của Trung Quốc đe dọa. Vì sao chiến lược trỗi dậy của Nhật Bản được đặt tên là dân chủ kim cương? Và trong trận thế đối phó với Trung Quốc, phải chăng đây là cơ hội cho Đông Nam Á và Việt Nam? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, trong bối cảnh tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu nhiệm kỳ 2, tiếp tục chính sách tái định vị tại châu Á, thì từ Tokyo, tân chính phủ Nhật Bản cũng có những động thái xây dựng một vòng đai an ninh được đặt tên là An ninh Dân chủ Kim Cương. Trước khi tìm hiểu về chiến lược mới này, câu hỏi đầu tiên, thưa anh, sáng kiến của Nhật Bản phải chăng là hệ quả của chính sách độc tôn của Trung Quốc?
Thân chào Tu Anh và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Trong năm 2013 hay là đầu năm 2013 thì chúng ta có lãnh đạo mới tại Bắc Kinh là ông Tập Cận Bình và chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của ông Shinzo Abe tại Nhật Bản. Và đồng thời như Tu Anh vừa mới nói là tại Washington thì Tổng thống Obama bắt đầu cái nhiệm kỳ thứ hai. Cho nên cái chính sách mà Tu Anh vừa đề cập, tức là cái an ninh dân chủ kim cương, mà còn được gọi là chính sách định vị về phương Nam của Nhật Bản, chúng ta có thể coi đó như là cái phản ứng chiến lược của Nhật Bản đối với cái sự trỗi dậy kinh tế và quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là cái sự trỗi dậy về phương diện quân sự của Bắc Kinh, đã trở thành một cái mối đe dọa cho nhiều nước trong vùng, kể cả Nhật Bản và Việt Nam. Thì người ta còn nhớ rằng trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 20 thì Nhật Bản cũng đã trỗi dậy, nhưng mà cái sự trỗi dậy kinh tế hòa bình của Nhật Bản nó không đem lại một cái sự căng thẳng trong vùng. Trái lại, vào đầu thế kỷ thứ 21 thì cái sự trỗi dậy của Trung Quốc về phương diện kinh tế và quân sự nó tạo ra một cái tình trạng căng thẳng. Đến mức độ mà chúng ta thấy Tổng thống Obama đã thực hiện cái chính sách tái định vị tại vùng châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ đã phải theo đuổi một cách tích cực hơn cái chính sách gọi là hướng đông. Và bây giờ chúng ta có một cái chính sách mới từ phía Nhật Bản là cái chính sách kim cương về an ninh và dân chủ. Điều này nó cho thấy rằng cái lực đối trọng từ phía Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đã bắt đầu hình thành và hình thành một cách nhanh chóng để đối trọng lại với sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự một cách hung hăng một từ phía Trung Quốc, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, khi Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản lên cầm quyền, thì giới phân tích gọi ông là một cái nhân vật diều hâu. Cùng lúc đó thì Nhật Bản lần đầu tiên sau 11 năm thông báo sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng trong cái niên khóa tài chính tới đây. Nhật Bản cũng thông báo thành lập một cái hạm đội để bảo vệ Senkaku. Phải chăng cái việc gia tăng ngân sách quốc phòng, thành lập thêm hạm đội, nó phản ánh phần nào cái học thuyết mới của Nhật Bản về vấn đề an ninh quân sự?
Song song với việc cổ suý và phát động một cái chính sách chiến lược mới gọi là kim cương an ninh dân chủ, thì như chúng ta đã biết, Thủ tướng Shinzo Abe đồng thời cũng gia tăng ngân sách quốc phòng Thực ra thì cái ngân sách quốc phòng của Nhật Bản hiện nay cũng đã đứng hàng thứ 5 trên thế giới sau Hoa Kỳ, sau Trung Quốc, Anh Quốc và Pháp Quốc. Nhật Bản cũng đã có những cái biện pháp gia tăng nhân số về quân lực và thành lập những lực lượng hải quân quan trọng để bảo vệ quần đảo Senkaku như Tú Anh vừa nói. Còn riêng về cái vấn đề, cái chủ thuyết kim cương về an ninh dân chủ, thì thực sự ông Abe đã trình bày cái khái niệm này một phần nào trước đây 5 năm vào năm 2007, khi ông thăm viếng Quốc hội New Delhi lúc bây giờ với tư cách là Thủ tướng của Nhật Bản. Ông đã trình bày cái khái niệm về cái sự giao thoa giữa hai đại dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, mà ông cho rằng có những cái điểm rất chung về cái phương diện hòa bình, ổn định và về cái phương diện tự do thông thương hàng hải. Nhưng mà ông cũng lập luận rằng đối với Trung Quốc, khi Trung Quốc đẩy mạnh cái xác quyết chủ quyền tại biển Hoa Đông và tại biển Hoa Nam, tức là biển Đông Việt Nam, thì đây cũng gây ra một cái tác dụng rất là tiêu cực và rất tai hại cho cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải. Đặc biệt là khi mà Trung Quốc coi 85-90% vùng biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, trong thực tế đã biến cái biển Đông trở thành một cái đại hồ của Bắc Kinh. Mà từ cái nhìn của Tokyo, cũng như cái nhìn của Hoa Kỳ, cũng như cái nhìn của New Delhi hay là cái nhìn của các quốc gia Đông Nam Á đều coi là nó có hại cho tự do lưu thông hàng hải và cho cái sự ổn định để phát triển kinh tế. Cho nên cũng vì lý do đó mà trước cuộc bầu cử tại Nhật Bản tháng 12 năm 2012, ông Abe đã phổ biến cái bài tham luận của ông dưới cái nhan đề là an ninh dân chủ kim cương tại châu Á. Thì trong cái cốt lõi, ông nói rằng cái tình hình căng thẳng và cái sự xác quyết của Trung Quốc tại biển Hoa Đông cũng như tại biển Hoa Nam, tức là biển Đông Việt Nam, nó có nghĩa là nó tạo ra cái ưu tiên cho cái sách ngoại giao của Nhật Bản, và Nhật Bản phải mở rộng tầm nhìn chiến lược. Và Nhật Bản, theo ông Abe, là một quốc gia dân chủ hàng hải đã trưởng thành, và cái sự lựa chọn của Nhật Bản cũng phản ánh cái thực tế ấy. Cho nên ông nói rằng ông dự kiến một cái chiến lược theo đó Úc, Ấn, Mỹ và Nhật sẽ hợp thành một chuỗi kim cương để bảo vệ tài sản chung của nhân loại, bảo vệ cái sự tự do lưu thông hàng hải tại Ấn Độ Dương và tại Thái Bình Dương. Nhìn chung, trong cốt lõi, nó là một cái khung hợp tác chặt chẽ giữa ba cường quốc thế giới và một cường quốc bậc trung. Ba cường quốc thế giới là Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản, và quốc gia bậc trung là Úc Đại Lợi. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhìn một cách chi tiết hơn, thì thật ra cái khung hợp tác chiến lược bốn nước này nó đã được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau ở một mức độ nhỏ hơn. Chẳng hạn như từ năm 2007 thì nó đã có cái cuộc thảo luận, cái cuộc hợp tác tam cường, tức là Mỹ, Nhật và Úc Đại Lợi. Và nhìn từ cái quan điểm song phương thì thực sự nó đã có những cái thành tố quan trọng, như nó có cái hợp tác giữa Nhật và Mỹ dưới cái Hiệp định An ninh Hậu Tương năm 1951. Giữa Nhật và Úc, nó đã có một cái hiệp ước ANZUS, hợp tác quốc phòng cũng từ năm 1951. Và tất nhiên giữa Nhật và Ấn Độ, nó có sự hợp tác của quốc phòng, nó có những cuộc tàu diễn chung, nó có những trao đổi kinh nghiệm khoa học kỹ thuật quốc phòng. Cho nên nếu chúng ta nhìn những cái thành tố nhỏ nhỏ như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái cơ hội để cái khung hợp tác chiến lược giữa bốn cường quốc Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc Đại Lợi coi như là cái cốt lõi của cái sách lược dân chủ an ninh kim cương này, tôi nghĩ rằng nó có cái cơ hội để thành hình. Tất nhiên, Ấn Độ có thể có một cái thái độ dè dặt hơn, là tại vì Ấn Độ có thể không muốn bị coi là nằm trong một cái chiến lược bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng đang bị Trung Quốc bao vây với cái sách lược của Bắc Kinh gọi là cái chuỗi Trân Châu, kéo dài từ biển Đông Việt Nam cho tới vòng đai các quốc gia chung quanh Ấn Độ Dương. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi thấy có lẽ Ấn Độ cũng sẽ không từ chối tham gia vào cái sách lược này. Còn riêng Úc Đại Lợi thì Úc Đại Lợi là một đồng minh rất là thân thiết với Hoa Kỳ. Mặc dù Úc Đại Lợi một mặt khác cũng đã theo đuổi cái chính sách ban giao song phương tốt đẹp với Trung Quốc. Tuy nhiên khi mà Úc Đại Lợi đã đóng một cái vai trò quan trọng trong cái chính sách định vị mới hay là tái cân bằng của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương và đồng ý tiếp nhận 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Darwin, thì tôi nghĩ là Úc Đại Lợi dưới một cái hình thức nào đó có lẽ không từ chối tham gia vào một cái khung hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trong cái trường hợp này. Cái chiến lược kim cương về an ninh và dân chủ trong cốt lõi nó là một cái phản ứng chiến lược đối với cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì có lẽ sẽ coi đây là một hình thức bao vây Trung Quốc, cũng như Trung Quốc đã coi cái chính sách định vị tại châu Á Thái Bình Dương của Mỹ là một cái chính sách bao vây Trung Quốc. We'll be right back.
Thưa anh Lưu Tường Quang, nếu mà nhìn về cái cuộc tranh chấp tại Biển Đông, ở Hoa Đông, ở phía Bắc và ở biển mà Trung Quốc gọi là Nam Hải, tức là Biển Đông của Việt Nam, thì người ta có thể kết luận là Nhật Bản và các nước Đông Nam Á như Việt Nam hay Philippines có cùng hiểm họa chung là Bắc Kinh. Thì thưa anh, trong cái học thuyết chiến lược an ninh kim cương dân chủ của Nhật Bản, Đông Nam Á có một cái chỗ đứng nào không nhìn qua những cái động thái của chính phủ mới tại Nhật Bản trong những ngày gần đây?
Đông Nam Á nằm trong cái tầm nhìn của Washington, của New Delhi và của Tokyo là tại vì Đông Nam Á giữ cái vai trò quan trọng đối với cả Trung Quốc nữa. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ trong cái chính sách định vị mới tại châu Á-Thái Bình Dương cũng đã có một cái nỗ lực rất lớn trong cái việc cải thiện ban giao song phương với các quốc gia trong tổ chức ASEAN và đa phương với toàn thể tổ chức ASEAN. Ấn Độ trong cái chính sách nhìn về hướng Đông cũng đã có một cái thái độ tương tự. Và tất nhiên trong chiến lược kim cương an ninh dân chủ của Nhật Bản mới đây thì Nhật Bản cũng đã chứng tỏ rằng Nhật Bản quan tâm đến cái vai trò của Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong tháng Giêng năm 2013, tức là chỉ mới nắm chính quyền một vài tuần lễ, thì Thủ tướng Abe đã công du Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, thì ông gửi Phó Thủ tướng Taro Aso đi thăm Miến Điện, là một quốc gia đang trên đường dân chủ hóa và một quốc gia mà Nhật Bản muốn phát triển, mở rộng đầu tư. Và hơn nữa, Thủ tướng Abe cũng đã gửi Ngoại trưởng Fumio Kishida đi Singapore, Philippines, Brunei và Australia. Những cái động thái ngoại giao dồn dập này nó cho thấy rằng trong một thời gian rất ngắn, chính phủ Abe đã thiết lập những cuộc đối thoại quan trọng với 7 trong số 10 quốc gia của tổ chức ASEAN, cộng thêm Úc Đại Lợi. Tất nhiên đối với Úc Đại Lợi và Philippines là hai đồng minh của Hoa Kỳ, cho nên Nhật Bản cũng đã có những cái sự thảo luận mật thiết hơn và có những cái dự án hợp tác về phương diện an ninh quốc phòng chặt chẽ hơn. Còn đối với các quốc gia ASEAN còn lại thì tất nhiên Nhật Bản cũng muốn có cái sự hợp tác chặt chẽ, và đồng thời Nhật Bản sử dụng cái sức mạnh kinh tế của mình cũng như cái khả năng viện trợ phát triển của Nhật Bản coi như là một cái hình thức sử dụng quyền lực mềm. Và đặc biệt là đối với 7 quốc gia mà Thủ tướng Abe, Phó Thủ tướng Taro Aso và Ngoại trưởng Kishida đã thăm viếng trong tháng Giêng năm 2013 này. Tất nhiên Trung Quốc không có ngồi yên để cho Nhật Bản phát triển cái chính sách kim cương về an ninh dân chủ. Trung Quốc sẽ tìm cách phát triển ban giao với Hàn Quốc, với Pakistan, và Trung Quốc sẽ tìm cách ngăn chặn cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ cũng như của Nhật Bản tại vùng châu Á. Chúng ta nhớ rằng Trung Quốc và ASEAN có cái sự hợp tác gọi là ASEAN cộng 1, tức là ASEAN cộng với Trung Quốc. Ngoài ra thì còn có cái diễn đàn ASEAN cộng 3, tức là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, và sau đó là ASEAN cộng 6, tức là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và Ấn Độ, và sau cùng là ASEAN cộng 8, tức là cộng thêm Hoa Kỳ và Liên bang Nga. Cho nên chúng ta thấy rằng khởi thủy thì Trung Quốc có một cái thế rất mạnh đối với ASEAN, nhưng mà dần dần khi mà các diễn đàn được mở rộng từ ASEAN cộng 1 cho đến ASEAN cộng 8 thì cái ảnh hưởng của Trung Quốc bớt đi một phần nào. Ngược lại thì Nhật Bản cũng đã có một cái liên hệ chặt chẽ với ASEAN từ 40 năm nay và đã có 6.800 công ty Nhật Bản đang phát triển hoạt động tại các quốc gia ASEAN. Nhật Bản đã viện trợ rất nhiều dưới hình thức đóng góp cho Ngân hàng Phát triển Á Châu, và Nhật Bản cũng đã viện trợ rất nhiều dưới cái chương trình ASEAN Mekong, tức là phát triển bền vững tiểu vùng Mekong mà Việt Nam là một thành viên.
Thưa anh Lưu Tường Quang, có lẽ là lần đầu tiên từ sau đệ nhị thế chiến thì Nhật Bản đã có một số động thái dứt khoát và rõ ràng trong đối sách đối với cái mối đe dọa của Trung Quốc, có thể nói thẳng ra như vậy. Thì Bắc Kinh đã có những cái phản ứng ra sao?
Tất nhiên Bắc Kinh có cái phản ứng ở nhiều mức độ khác nhau. Một cách chính thức, Bắc Kinh lúc nào cũng nói rằng Bắc Kinh bảo vệ cái quyền lợi chủ quyền tại đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku, và Nhật Bản vẫn xác quyết một trong những cái điểm chính của cái chính sách kim cương an ninh dân chủ là Nhật Bản muốn bảo vệ cái chủ quyền tại quần đảo Senkaku. Cho nên cũng vì lý do đó mà người ta e ngại rằng một cuộc xung đột võ trang cục bộ có thể không tránh được trong năm 2013. Tuy nhiên ở một cái mặt khác thì sau khi nhận được cái bức thư riêng của Thủ tướng Abe do một đặc phái viên đem đến và trao cho ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, thì ông Tập Cận Bình một cách nào đó cũng đã dịu giọng và nói rằng Trung Quốc cũng như Nhật Bản đều muốn cải thiện ban giao song phương giữa hai nước. Nhưng mà một mặt khác thì những cơ quan ngôn luận do nhà nước kiểm soát, chẳng hạn như Hoàn Cầu Thời Báo, thì đã chỉ trích Thủ tướng Abe và nói rằng cử chỉ này nó chỉ là một cái cử chỉ không có thật, và nhắc nhở đến cái trường hợp Thủ tướng Abe đang tìm cách vận động để hợp tác chặt chẽ hơn với NATO, mà Hoàn Cầu Thời Báo coi là một phần trong cái chính sách mới của Thủ tướng Abe nhằm bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, Hoàn Cầu Thời Báo lại châm biếm nói rằng cái nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm bao vây Trung Quốc dưới cái chính sách kim cương an ninh dân chủ là một cái trò cười và sẽ không bao giờ thành công được, là tại vì theo tờ báo này, Trung Quốc ngày nay đã mạnh đến cái mức độ mà không ai có thể bao vây được.
Thưa anh, phản ứng của Hoàn Cầu Thời Báo, cái cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì bao giờ cũng nói hay, nói tốt cho mình và xem đối phương là không đáng kể. Tuy nhiên, một cách khách quan thì giới phân tích nhận định ra sao về cái khả năng thực hiện chiến lược an ninh kim cương của Tokyo, và trong cái chiến lược mới này, cái chỗ đứng của Việt Nam như thế nào? Chúng ta không quên rằng ông Shinzo Abe đã dành cái chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức đến Hà Nội.
Tất nhiên đây cũng là một cái dấu hiệu chứng tỏ cái sự quan trọng của các quốc gia trong tổ chức ASEAN, kể cả Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta phải đặt trong cái bối cảnh là vào năm 2006, khi mà ông Abe làm thủ tướng lần đầu tiên, thì ông đến Trung Quốc trong cái chuyến công du đầu tiên của ông ở nước ngoài. Và lần này thì có lẽ ông cũng đã muốn đi sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên vì cái chương trình bận rộn trong cái việc nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Obama, vì lý do đó mà cái chuyến đi Hoa Kỳ đã phải đình hoãn trở lại. Ông đã chọn Việt Nam như là cái bước đầu tiên, sau đó thì đến Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn cái ban giao đa phương với tổ chức ASEAN và song phương với Việt Nam trong cái bối cảnh của chính sách kim cương về an ninh và dân chủ. Chúng ta cũng nhớ rằng tại Jakarta, ông Abe cũng đã phổ biến 5 nguyên tắc mà ông gọi là hướng dẫn chỉ đạo cho cái ban giao giữa Nhật Bản và các quốc gia trong vùng. Thứ nhất là Nhật Bản quý trọng những cái giá trị đại đồng trong vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền. Thứ hai là Nhật Bản cũng như Hoa Kỳ coi trọng cái vấn đề tự do thông thương hàng hải. Và thứ ba là Nhật Bản muốn tạo một cái hệ thống phát triển kinh tế và thương mại chung. Và thứ tư là Nhật Bản muốn duy trì và phát triển cái truyền thống văn hóa của châu Á. Và cái thứ năm là cái việc trao đổi giới trẻ giữa các nước trong vùng. Thì tôi nghĩ rằng năm cái nguyên tắc này không tạo ra cái điều gì khó khăn, ngoại trừ cái nguyên tắc thứ nhất là cái vấn đề tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền có thể gây ra những cái khó khăn giữa Tokyo và Hà Nội. Tuy nhiên, nhìn từ cái quyền lợi lâu dài của dân tộc Việt Nam, thì bất cứ chính sách nào của cường quốc nào mà có thể thay đổi được cái áp lực của Trung Quốc tại Biển Đông thì đều có lợi cho Việt Nam. Kể cả cái chính sách định vị mới của Hoa Kỳ, kể cả chính sách hướng về hướng đông của Ấn Độ, cũng như cái chính sách kim cương an ninh dân chủ của Nhật Bản. Nếu chính quyền Hà Nội có thể theo đuổi một chính sách ngoại giao độc lập hơn và uyển chuyển hơn, thì tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để cho chính quyền Hà Nội có thể dựa vào những chính sách của các cường quốc dân chủ bên ngoài để đối trọng một phần nào với cái áp lực từ phía Trung Quốc, và do đó có thể bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải, đặc biệt là tại Biển Đông, thưa anh.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai trong phần 2 của chương trình mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí văn hóa với đề tài Nước Pháp tổ chức lễ hội mừng 850 năm xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris. Tuấn Thảo giới thiệu các sinh hoạt chính của chương trình. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả.